Thế thì ngày hôm nay đối với chúng ta không phải là dân Do Thái mà mình là người Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô. Mình đọc và học hỏi sách Xuất Hành thì mình cần phải nhìn thấy một điều khác hơn nữa là thế này. Tức là biến cố Xuất Hành là tín hiệu báo trước ơn cứu độ được hoàn thành trong Chúa Kitô. Bây giờ thì tôi xin cả lớp lấy Thánh Kinh ra mà mở Tân Ước. Thỉnh thoảng tôi xin các anh chị mở Tân Ước ra để đối chiếu, để thấy là khi mình học Cựu Ước á, học sách Xuất Hành cũng như các sách khác trong Cựu Ước có liên quan đến Tân Ước, đến Chúa Kitô làm sao. Ta lấy Tin Mừng Luca nhé, ở chương 9. Bởi vì tôi muốn mọi người phải đọc và phải nhìn vào cái bảng văn này, có một chi tiết rất nhỏ mà các anh chị có lẽ ít quan tâm lắm. Chương 9 mà câu 28, Chúa Giêsu hiển dung đó. Ta đọc đến câu 31 thôi. Khoảng 8 ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Gia-cô-bê. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa, và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. Hai vị hiện ra rạng ngời vinh hiển và nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Jerusalem. Rồi Chúa Giêsu hiển dung, có hai nhân vật của Cựu Ước có mặt là ai? Mô-sê nhé và Ê-li-a. Ở trong sách Xuất Hành, nhân vật quan trọng nhất là ai? Mô-sê, thấy không? Rồi, ở cái câu 31 đó, có ai để ý không? Hai vị hiện ra rạng người vinh hiển và nói về cái gì? Xuất Hành. Các anh các chị nghe câu chuyện Tin Mừng này bao nhiêu lần, có bao giờ để ý đến cái từ Xuất Hành này không? Chắc không bao giờ. Không chừng tôi dạy học cho các linh mục trẻ, tôi cũng lại hỏi các cha giảng bao nhiêu lần, các cha có bao giờ để ý cái từ xuất hành này không? Xuất hành. Cái cuộc xuất hành mà Chúa Giêsu sắp hoàn thành tại Jerusalem. Cuộc xuất hành này là gì? Là cuộc khổ nạn, là cái chết, là sự phục sinh của Chúa mà chúng ta gọi là mầu nhiệm vượt qua. Thấy chưa? Cho nên trong cái nhìn của người Kitô hữu chúng ta thì cuộc xuất hành tiên báo ơn cứu độ được hoàn thành trong Chúa Kitô. Tôi không có ghi chú cái đoạn Thánh Kinh Tân Ước Luca này ở trong bản văn cho các anh các chị. Các anh các chị lấy bút mà ghi vào nhé. Mai muốn có đọc lại thì dễ lắm. Hoặc là có muốn giúp ai đó thì có một cái điểm mà quy chiếu. Chứ nếu không đó, lúc ấy lại lật từ đầu đến cuối mà đọc thì không biết kiếm ở đâu. Ta cứ đề vào là Luca chương 9. 28 đến 31 là đủ rồi. Cuộc xuất hành của Chúa. Thế thì cái biến cố xuất hành mà ta học hỏi đây này, không chỉ gợi hứng cho người Do Thái, người Israel mà thôi, mà còn gợi hứng cho cả những suy tư và hành động đức tin của người Kitô hữu ngày hôm nay nữa. Tôi lấy một cái ví dụ ghi ở trong văn bản cho các anh chị, đó là thần học giải phóng. Thỉnh thoảng có khi mình đọc báo, đọc sách đó, cũng nghe ta nói. Thần học giải phóng là một phong trào thần học phát triển rất mạnh ở bên châu Mỹ Latin. Bây giờ thì hình như là xuống rồi. Nhưng mà đại khái đó, người ta được gợi hứng từ sách Xuất Hành là bởi vì sách Xuất Hành mô tả dân của Chúa ở trong cái cảnh nô lệ, cảnh bị đàn áp, cảnh bị ức hiếp, cảnh mất tự do. Và Thiên Chúa đã xuất hiện để giải thoát họ. Cho nên qua cái biến cố xuất hành đó, Thiên Chúa mặc khải chính mình là đấng giải thoát, đấng giải phóng. Nhiều người Công giáo thích cái từ giải thoát hơn là giải phóng. Bởi vì cái từ giải phóng thì nó do bối cảnh xã hội, nó đậm nét chính trị. Thế qua biến cố xuất hành, người ta kinh nghiệm được Thiên Chúa là đấng giải thoát. Thế thì các nhà thần học giải phóng này này, họ được gợi ý từ cái biến cố đó, từ sách Xuất Hành. Họ nhìn vào trong cái khung cảnh đất nước của họ ở châu Mỹ Latin, đa số là những người dân sống trong đói nghèo. Và vì thế, họ muốn trình bày một Thiên Chúa là đấng để đến để giải thoát dân của Ngài khỏi cảnh đói nghèo, khỏi cảnh bị áp bức về kinh tế, khỏi cảnh làm nô lệ về kinh tế. Một cái ý tưởng rất là hay. Nhưng mà phong trào này bị Tòa Thánh Roma lưu ý một cách đặc biệt. Lý do là vì thế này. Là nếu mà chúng ta chỉ trình bày Thiên Chúa như là đấng đến để giải thoát người ta về mặt kinh tế, vật chất, xã hội mà thôi, thì đã đủ chưa? Chưa đủ. Chưa đủ. Và lúc bây giờ Kitô giáo thì cũng chỉ là một phong trào xã hội thôi. Đang khi đó đó, Chúa đến để giải thoát chúng ta khỏi cái gì sâu xa nhất của cái ác, đó chính là tội lỗi. Mà mình không có nhấn mạnh đủ đến điều đó thì chưa được. Thế cho nên lúc nãy ta đọc Tin Mừng Luca đó, thấy nói đến cái cuộc xuất hành sắp tới của Chúa Giêsu thì chính là cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh. Nơi mà Chúa dẫn chúng ta đến không phải chỉ là một xã hội thịnh vượng về mặt vật chất, mà nơi Chúa dẫn chúng ta đến là ơn phục sinh. Là ơn phục sinh, là sự sống vĩnh hằng. Thế cho nên tôi mới ghi cho các anh chị là phải đặt cái biến cố xuất hành này trong tương quan với mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô thì mới có thể hiểu được đúng ý nghĩa của biến cố trong nhãn quan Kitô giáo. Chứ nếu không thì chúng ta chỉ hiểu có một nửa. Thế nói đến tầm quan trọng của sách Xuất Hành vào thời đó cũng như là ngày hôm nay, xin gợi một vài cái ý tưởng.